Phật là trùm khắp mọi nơi, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Trong tánh Phật chỉ rõ rành, cái thấy thanh tịnh không sanh điều gì. Cái nghe thanh tịnh một khi, khi biết chỉ biết vậy thì mà thôi. Pháp tánh trùm khắp mọi nơi, có phát ra tiếng, tiếng thời không vơi. Tiếng đi khắp chốn khắp nơi, nhưng trong pháp tánh không đời mất đi. Nếu khi tiếng phát lại thì, tiếng trong như nước cũng y ban đầu. Đừng tưởng tiếng nói ban đầu, chỗ này không có mất đâu bao giờ. Thầy chỉ các con bây giờ, như ở mặt biển bất ngờ phúng lên. Tướng nước khi đã vượt lên, lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn. Thầy dạy các con phải luôn cứ nhớ cho kỹ lý này suy ra. Pháp tánh không phải ở xa, trong tánh thanh tịnh chạy ra ngoài nguồn. Tất cả tứ đại cũng luôn ở trong tánh nguồn chạy khắp mọi nơi. Khi vào tam giới rong chơi, bị hút vật lý luân hồi chuyển đi. Các con đừng có tư nghị, tâm tánh thanh tịnh là đây niết bàn. Muốn lìa sức hút thế gian, chỉ cần thôi dứt niết bàn hiện ra. Như Lai nói rõ lòng ta, tu theo đạo Phật là xa luân hồi. Ai làm như vậy được rồi, luân hồi sanh tử là thôi tìm mình. Các ông ngồi đó lặng thinh, uổng công vô ích không tìm ra chi. Nghe lời ta dạy một khi, thực hiện cho được tâm thì yên vui. Như Lai để lại niềm vui cho người thanh tịnh an vui niết bàn. Tức khắc hết khổ hết nan, Như Lai chỉ rõ có đàn này thôi. Các ông có kiếm được rồi, đây là đường khổ xa rời nhà xưa. Trên đây là 44 câu. Nếu thầy quyết chí tu theo đạo Phật, muốn nhận ra pháp thân thanh tịnh của chính mình, chúng tôi đã chỉ cho 10 người mà thật sự kiên trì thì đã có đến 9 người nhận ra được, còn chỉ có một người chỉ đạt 8 trên 10 thôi. Mong thầy cố gắng. Câu 2. Tu theo thiền tông cũng là do Đức Phật dạy, mà dạy ở những năm tháng sau cùng của cuộc đời Đức Phật. Khi Đức Phật dạy hết các kinh điển Nam truyền và Bắc truyền rồi, Phật mới chỉ Phật thừa, tức chỉ người tu theo thiền tông để vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh của chính mình. Ai muốn vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, hãy tu theo pháp môn tối thượng thừa này. Chữ thiền tông xuất hiện từ khi tổ Maha Ca Diếp là tổ sư thiền tông đời thứ nhất, được chính Đức Phật truyền thiền thanh tịnh và trao các tính vật là tập kệ huyền ký về dòng chảy của mạch nguồn thiền tông. Y bát của Đức Phật sử dụng hàng ngày, giao lại cho ông Maha Ca Diếp để làm biểu tính, lần lượt truyền cho nhị tổ A Nan, truyền mãi cho đến tổ thứ 33 là Ngà Huệ Năng. Tổ trước tuần tự truyền cho tổ sau nên gọi là thiền tông. Vị nào hiểu sâu về pháp môn thiền tông thì mới biết được câu giáo ngoại biệt truyền mà Đức Phật dạy ở đoạn này. Tu theo pháp môn thiền tông không phải đi đường của bốn quả vị thánh, mà đi từ phàm đến quả Phật. Vì vậy các tổ bảo, ai biết tánh người là sao, còn Phật tánh là gì, thì mới biết pháp môn tu thiền tông này. Như vậy thầy tu là tu thiền của Đức Phật dạy, ban đầu là nguyên thủy, hay cũng gọi là tiểu thừa. Vì sao gọi là tiểu thừa? Vì pháp môn tu dụng công này thành tựu trong phạm vi của phòng nhỏ hẹp nên gọi là tiểu thừa. Còn danh từ Nam truyền là vì pháp môn này được truyền về phương Nam của nước Ấn Độ. Còn pháp môn Bắc truyền là pháp môn truyền lên phương Bắc cũng của nước Ấn Độ. Pháp môn này dụng công tìm trong vật nhỏ và lớn, cũng như khắp trong vũ trụ mênh mông nên gọi là Đại Thừa. Sau này, quý vị ở nước Trung Hoa và nước Việt Nam thấy pháp môn này biết nhiều hơn pháp môn Tiểu Thừa nên quý ngài gọi là phát triển. Chúng tôi xin lặp lại lần thứ hai cho thật rõ. Thiền Tông Đức Phật dạy sau cùng có hệ thống truyền thiền đàng hoàng, có tính vật, có văn kệ huyền ký, có sự chứng kiến của nhiều người, có bài kệ truyền thiền và có rất nhiều người biết. Chỉ có pháp môn Thiền Tông này mới đưa người tu theo đạo Phật trở về quê hương chân thật của mình được, nói theo ngôn từ của nhà Phật gọi là thành Phật. Ngoài pháp môn Thiền Tông này, ở thế giới này không có pháp môn nào khác. Thầy Thích Phổ Quang nghe trưởng ban giải thích hai câu hỏi của mình, thầy mê say nghe và rơi nước mắt lúc nào mà không hay. Khi nghe trả lời xong hai câu hỏi, thầy một lòng chân thành và cảm ơn trưởng ban.